Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, hôm nay 14 tháng 11 năm 2014, đồng hành thương đạo Phật ngày nay đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên. Trước là tưởng niệm địa điểm lịch sử nơi Sa Môn Gotama trở thành bậc đại giác ngộ. Đồng thời chúng ta vừa tụng hai bài kinh, kinh Phổ Môn và kinh Vô Ngã Tướng, để hộ niệm cầu an thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc cao tăng của Phật giáo thế giới, người sáng lập đạo tràng Mai Thôn Pháp Quốc. Mấy ngày qua, do bị xuất huyết não, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc đặc biệt 24/24. Tất cả chư tăng ni và Phật tử, cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài rất quan tâm đến sức khỏe của thiền sư, vì những đóng góp to lớn của thiền sư trong việc giới thiệu đạo Phật nguyên chất cho cộng đồng phương Tây ở các châu lục ngoài châu Á. Nhân dịp đọc hai bài kinh hộ niệm cầu an thuộc truyền thống Đại Thừa Việt Nam và Phật giáo Nguyên Thủy, chúng tôi xin nói về ý nghĩa cầu an để chúng ta so sánh sự khác biệt căn bản giữa hai truyền thống. Từ đó có thể thấy được sự phát triển của Đạo Phật Đại Thừa ở một phương diện nào đó tạo ra sự năng động nhập thế, và ở một phương diện khác đó, có phần khác xa với Đạo Phật nguyên chất. Trước nhất là nói về ý nghĩa cầu an trong kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn là một trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức Hoa Sen Chánh Pháp. Kinh Phổ Môn là phần thêm về sau vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về bốn phương diện: khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật, mà tất cả chúng sinh đều có năng lực tuệ giác dưới hình thức là quặng mỏ tiềm ẩn. Nội dung của phẩm Phổ Môn nói về công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Công hạnh này được tóm tắt qua 5 điểm nội dung sau đây. Thứ nhất, hóa hiện 32 ứng thân. Vì là Bồ Tát nổi tiếng về lòng từ bi, 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm biểu đạt cho sự nhập thế đa dạng năng động, để theo đó có thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp cho các thành phần xã hội chưa hiểu đạo Phật hoặc có thiện cảm yêu quý với đạo Phật dần dà trở thành Phật tử, tu học Phật pháp, trải nghiệm tâm linh, vượt qua khổ đau, đạt được an lạc. 32 ứng thân là một nhập thế rất táo bạo. Trong đó có những phát nguyện: nếu phải làm thân tể tướng, tức là thủ tướng của một quốc gia, Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn sàng nhập vai vào vai trò quan trọng này để giúp cho đất nước hướng về chủ nghĩa pháp quyền và đạo đức. Chủ nghĩa pháp quyền nhằm mang lại cái công bằng xã hội cho mọi thành phần, xóa đi các lợi ích nhóm phe phái, và khuynh hướng đạo đức là nhằm đặt nền tảng an lạc hạnh phúc và hòa bình phát triển theo hướng bền vững cho mỗi cộng đồng và cho toàn quốc. 31 ứng thân còn lại đều là hình ảnh nhập thế rất là đặc biệt, và đọc bài kinh Phổ Môn chúng ta nên học theo tính cách đóng các vai mới mà thông thường mỗi người chúng ta đều có nhưng ít khi để ý đến. Ví dụ, người con gái trong gia đình gọi cha mẹ mình là cha, là mẹ, lúc đó cô ấy đóng vai là con. Đối với chồng mình, cô ấy đóng vai là vợ. Nếu là một lãnh đạo như chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc, cô ấy là sếp. Nếu là nhân viên, cô ấy là người làm công. Ngoài ra, trong quan hệ họ hàng, bạn bè và trong xã hội, cũng một con người vai vế rất khác nhau. Tùy theo quan hệ xã hội và gia đình, mỗi người có những vai vế mà nếu biết tận dụng vào chúng, ta có thể giới thiệu đạo Phật cho những người hữu duyên một cách rất thành công. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm và chúng ta, những người tu học theo đạo Phật Đại Thừa, cần nương vào để học hỏi. Thứ hai, Bồ Tát Đại Bi. Đệ từ Đại Bi là hai năng lượng lớn mà Bồ Tát Quan Thế Âm là người đại diện sở hữu được một cách trọn vẹn. Nếu bi là sự thống cảm về nỗi khổ niềm đau mà nhân loại và chúng sinh đang gặp phải, thì từ là năng lượng giúp cho người bất hạnh vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Từ bi trong đạo Phật nói chung và đối với Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng chính là năng lực cứu vớt, hóa độ, hộ trì, giúp đỡ, giải phóng khổ đau ở con người và chúng sinh. Và thực tập theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, ta cần ban phát niềm vui, góp phần xóa đi nỗi khổ và các bất hạnh trong cuộc đời. Và muốn làm như thế, với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên khích lệ, hướng dẫn cho con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, tạo ra một gia đình Phật tử thuần thành. Và ở vai trò xã hội nào, chúng ta cũng đều mang tâm nguyện từ bi để giúp cho những người làm việc, đối tác hoặc cộng sự hoặc là nhân sự của chúng ta đều có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc giống như chúng ta đang đạt được. Thứ ba, ban tặng niềm vui không sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Phổ Môn còn được gọi là Thí Vô Úy Giả, có nghĩa đen là người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Nỗi sợ hãi vừa là ám ảnh và vừa là kẻ thù của hạnh phúc. Nguyên do của sợ hãi có mặt là vì chúng ta không nắm vững được nhân quả, quy luật sống, thế giới quan, nhân sinh quan, học thuyết duyên khởi, vô ngã, vô thường. Từ đó đó, tin vào mê tín, dị đoan, những điều không có thật và bị sự chi phối tác động của những người chuyên truyền bá mê tín dị đoan, bao gồm thầy đoán tướng, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Và kết quả là chúng ta đã là sát phạt hạnh phúc của bản thân mình. Theo kinh Phổ Môn, để có được niềm vui không sợ hãi, điều tốt nhất là mỗi người cần phải thực tập trí tuệ, trí tuệ như là ánh sáng khi có mặt ở trong bóng tối thì mọi bóng tối sẽ tan biến. Nỗi sợ hãi về ma, nỗi sợ hãi về sự vấp ngã, nỗi sợ hãi bởi những cái hiểm họa đang chồn chực tấn công tan biến. Như vậy là khi có ánh sáng trí tuệ, chúng ta sẽ kết thúc được các nỗi sợ hãi. Cái gì tiếp tục nuôi sợ hãi tồn tại mặc dầu ta biết rằng là nó có gốc rễ với mê tín? Tâm trạng và thái độ an ủi là một trong những dữ liệu làm cho sợ hãi khó kết thúc được. Rất nhiều người biết mê tín dị đoan là sai nhưng cứ tiếp tục an ủi rằng thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Làm dư thừa thì chẳng mắc vào đâu, nhưng mà làm thiếu đó, lỡ mà bị cái gì thì ăn hận suốt đời. Đang khi rất nhiều người có tiền bạc, điều kiện, tiện nghi, có thể làm rất nhiều thứ dư thừa để phục vụ cho các hoạt động mê tín dị đoan, để tạo ra thái độ trấn an tâm lý. Và thái độ trấn an đó chính là thuốc bổ nuôi lớn mê tín dị đoan, không để cho nó kết thúc được. Do đó, học theo Bồ Tát Quan Thế Âm, ta phải tạo ra niềm vui không sợ hãi cho chính bản thân mình. Trong các nỗi sợ, sợ chết là lớn nhất. Nếu ta hiểu sanh già bệnh chết là một quy luật thì có sợ chết, cái chết vẫn diễn ra. Cho nên chỉ cần chuyển đổi thái độ từ sợ chết sang thản nhiên, chúng ta sẽ vẫy tay chào với nỗi sợ. Các nỗi sợ còn lại như sợ bệnh, sợ đau, sợ thất nghiệp, sợ bị phụ tình, sợ này sợ nọ, chẳng qua chỉ là thái độ tâm lý thôi. Không phải vì chúng ta sợ mà hiện thực diễn ra, không phải vì chúng ta không sợ mà chúng ta không gặp phải. Hãy thản nhiên với mọi thứ, vì mọi thứ diễn ra theo quy luật nhân quả của nó. Thứ tư, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy phương pháp ngũ âm và ngũ quán: Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bị Thế Gian Âm, là năm loại âm thanh mà nương vào nó một cách có phương pháp, chúng ta có thể trở về đời sống nội tại, thực hiện sự sâu lắng nội tỉnh. Nhờ đó, đó chúng ta có thể vượt qua và khắc phục được nỗi khổ niềm đau có thể đến với mình một cách kinh tờ hay là cố ý. Các phương pháp quán trong kinh Phổ Môn chính là cách thức sử dụng trí tuệ để thay thế các đối tượng trong nhận thức. Nhờ đó đó chúng ta có thể vượt qua được những nỗi khổ, nguyên nhân của khổ, những niềm đau và biểu hiện của đau. Rất tiếc là năm phương pháp quán ở trong phẩm Phổ Môn ít được các Phật tử đọc kinh Phổ Môn để ý, và do vậy đó bỏ quên phương pháp quán, tức không thể phát triển được trí tuệ. Do đó chúng ta vẫn tiếp tục chìm trong nỗi sợ hãi. Thứ năm, năng lực cầu gì được đó. Gần như là hơn một phân nửa nội dung của phẩm Phổ Môn nói về tha lực và sự màu nhiệm của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong việc ban tặng không sợ hãi trên nền tảng của lời nguyện cầu chân thành. Và đây là một trong những điều dễ dẫn đến các ngộ nhận mà phần lớn các Phật tử bị chứng phải. Thử hình dung trong một cái kho, nếu không có một vật dụng nào hết, ta có đưa vào trong cái kho đó 20 cái móc câu, móc trên, móc dưới, móc trái, móc phải, móc trong, kéo ra đó thì trên các cái móc câu đó vẫn là trống không. Nếu trong phòng kho có các vật dụng khi ta đưa một cái móc câu vào, chiều trái phải trên dưới móc ra, móc câu đó sẽ mang theo một vài vật dụng ở bên trong. Móc câu á tượng trưng cho sự cầu nguyện của chúng ta. Các vật dụng bên trong phòng tượng trưng cho các hạt nhân, các chánh nhân, các việc làm tốt của chúng ta trong quá khứ hoặc tối thiểu là ở hiện tại. Vật dướng trên móc câu và đưa ra được bên ngoài được xem là kết quả. Hình ảnh này cho chúng ta một nhận xét như sau: trong một đời người, nếu ai chưa từng làm việc thiện thì việc cầu nguyện cho quả lành trổ là không thể được. Người như thế sẽ rơi vào cầu bất đắc khổ, một trong 8 điều khổ về tâm lý được Đức Phật nêu ra trong kinh Chuyển Pháp Luân. Như vậy, năng lực cầu nguyện chỉ giúp cho các hạt giống đã gieo trồng sớm hơn thời gian dự kiến trong một khoảng biên độ nhất định thôi, chứ không thể thay thế được bản chất của hành vi thiện để tạo ra kết quả lành. Cũng giống như hoa mai, hoa anh đào và các loại hoa được trồng tại Việt Nam vào mùa Tết âm lịch. Những người nghệ nhân trồng hoa đó biết rất rõ cái nghệ thuật kích thích cây, hoặc cho hoa nở sớm hơn, hoặc làm cho cây trổ hoa muộn hơn. Trong trường hợp hoa nở muộn thì người ta phải kích thích bằng cách là đổ nước ấm khoảng chừng 30-40 độ, pha với một số lượng hóa chất vào rễ của cây hoa. Thì dưới cái tác động này và đặt cây hoa ở ngoài trời thì vài ngày sau hoa bắt đầu ra nụ và nở. Sở dĩ mà hoa có thể nở sớm hơn được là vì trong bản thân của cây hoa đó đã có yếu tố nụ hoa, vấn đề là thời gian thôi. Cho nên lời cầu nguyện trở thành một sức thôi thúc, một cái năng lực tác động hỗ trợ để cho các nguyện vọng chân thành của chúng ta nở sớm hơn thời gian dự kiến. Chúng tôi tạm gọi đó là hiện tượng chính phú do tác động của khí đá và những tác động hóa chất trên bề mặt của hoa và các loại trái cây. Chín vú trái cây không thể ăn ngon như là chín ở trên cây. Chín trên cây là chín tiến trình tự nhiên ở trong tự thân sinh học của cây và của trái đó. Còn chín vú là do cái tác động của các loại hóa chất ảnh hưởng đến trái cây. Lời cầu nguyện tạo ra một tác động nhất định nhưng không thể thay thế được các hành động. Đó là lý do trên hành tinh này 7 tỷ người ngày nào cũng có tối thiểu 4 tỷ người có tôn giáo thành kính hướng về các đấng tâm linh trong tôn giáo của họ, cầu nguyện này mong mỏi kia, thậm chí là cầu nguyện cho hòa bình thế giới và hòa bình cho quốc gia, những điều cao đẹp cho con người. Chiến tranh vẫn diễn ra, chết chóc vẫn có mặt, tai nạn vẫn hiển nhiên, bất hạnh vẫn dày xéo, và hầu như là thế giới này nó diễn ra hiếm khi nào theo được nguyện vọng chánh đáng và chân thành của chúng ta. Lý do là mọi sự vật diễn ra trong vũ trụ này theo Đức Phật không thể tách rời khỏi quy luật nhân, duyên và quả. Bản chất của lời cầu nguyện chỉ là một cái duyên tác động để cho chánh nhân trổ thành quả lành thôi. Rất nhiều Phật tử không để ý đến yếu tố này, cứ nghĩ đơn giản rằng là cầu cái gì được cái đó. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Phổ Môn mà ta vừa đọc có phát nguyện cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, cầu bình an, cầu thăng quan tiến chức, là được như ý. Trên thực tế có nhiều người cầu vẫn không được cái gì, là vì họ không gieo một chánh nhân gì hết á. Những người cướp, những kẻ xấu, vi phạm luật pháp, chà đạp và nỗi khổ niềm đau của tha nhân, nếu họ có tôn giáo, họ cũng cầu thượng đế và thần linh của họ gia hộ, rồi họ cũng phải bị ở tù. Hai đội bóng ở phương Tây, chẳng hạn như ở châu Âu, hoặc là tin vào Chúa Giêsu Kitô của đạo Thiên Chúa, hay là Chúa Giêsu Kitô qua hình ảnh đạo Tin Lành, hoặc Chúa Giêsu Kitô qua hình ảnh Anh giáo, Chúa Giêsu Kitô qua hình ảnh của Chánh Thống giáo, thì đá chỉ có một đội thắng thôi. Đang khi 11 cầu thủ của mỗi đội đều cầu nguyện Chúa Giêsu Kitô gia hộ cho mình, nhưng mà chỉ có một bên thắng, một bên thua, và trong 11 cầu thủ cũng chỉ có một cho đến nhiều nhất là 4 cầu thủ sút banh vào trong khung thành thôi, còn các cầu thủ còn lại cũng cầu nguyện mà không được. Cho nên phải có chánh nhân thì mới tạo ra kết quả, và cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác thôi, một hỗ trợ, một chất dẫn, chứ không thể thay thế chánh nhân được. Do đó trong quá trình hộ niệm cầu an cho người bệnh, người già, người bất hạnh, là Phật tử chúng ta không nên cường điệu vai trò của cầu nguyện. Cũng xin mở một chút hoạt đơn nhỏ, trong bát chánh đạo không có yếu tố chân chánh nào là cầu nguyện cả. Trong bài kinh Đại Chủ Pháp Luân được Đức Phật giảng đầu tiên tại vườn Nai, cầu nguyện mà không được tự nguyện là một nỗi khổ về tâm lý. Nên đạo Phật là không dạy chúng ta cầu nguyện. Đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta phát nguyện. Cầu nguyện á, có đối tượng là bản thân mình, người thân mình, quyền lễ cho bản thân và gia đình mình. Tức là nó thuộc về lợi ích cá nhân hay là lợi ích nhóm thôi. Đang khi phát nguyện á, là mở lòng ra đón nhận chúng sinh và truyền cái năng lượng từ bi của mình cho tha nhân. Hai cái thứ đó khác nhau hoàn toàn. Một bên đó là gom về mình, một bên đó là mở ra cho mọi người. Do đó tu học Phật muốn có tiến bộ, chúng ta phải làm quen với việc vẫy tay chào với cầu nguyện, và thế vào đó là sự phát nguyện. Thay vì mình nói là tôi cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, môi trường á được bảo vệ, để cuộc sống trên hành tinh này được bền vững hơn, thì lúc đó chúng ta phát nguyện như sau: tôi phát nguyện trong một đời người trồng tối thiểu là được 10 cây xanh ở trên các mảnh đất. Lúc đó chúng ta đang góp phần bảo vệ môi trường. Tôi không tạo ra bất cứ nỗ lực nào dẫn đến hiệu ứng nhà kính, và sau khi phát nguyện như thế, ta nỗ lực làm các công việc tương đương phù hợp với nó, thì tự động môi trường được bảo vệ, mỗi người ăn chay là trở thành anh hùng bảo vệ môi trường, vì 450 gram thịt được chế tác, 280 kg carbon dioxide được phóng vào bầu khí quyển, đó là yếu tố dẫn đến hâm nóng toàn cầu, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất từ công nghệ chăn nuôi để phục vụ cho thực phẩm mặn là điều không thể tránh khỏi. Làm các hành động sứ giả hòa bình, kêu gọi hòa bình, thương thuyết hòa bình, bao giờ cũng có giá trị hơn là cầu nguyện đơn thuần cho hòa bình. Cho nên phát nguyện á, nó đòi hỏi đến cái dấn thân thực tế, cái việc làm cụ thể. Nhờ đó chúng ta sẽ mang lại cái kết quả như ý ở trong tầm tay của chúng ta. Ngày thứ hai của chuyến hành hương, chúng tôi đã có trích dẫn một đoạn kinh Pali về cái câu chuyện Đức Phật yêu cầu một số vị sa di mới xuất gia, mà trước đó họ làm nghề chăn bò. Các sa di này được Đức Phật yêu cầu là vắt sữa ở cái sừng con bò, một số vắt sữa ở đuôi con bò, một số vắt sữa ở đầu con bò, một số vắt sữa ở chân con bò. Họ miễn cưỡng mà làm theo yêu cầu của Đức Phật. Sau 60 giây, họ thưa Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, chúng con không thể vắt được sữa vì các bộ phận mà Thế Tôn yêu cầu không có sữa, làm sao chúng con vắt? Đức Phật trả lời: Hay lắm, này các đệ tử, mặc dầu sữa đang được trữ trong bụng của con bò với một trữ lượng hơn 10 lít, nếu vắt sữa sai chỗ và sai cách, dầu có nguyện vọng có sữa để uống, có sữa để bán, các vị cũng không thể nào đạt được. Đức Phật hỏi các chú sa di đó: Vậy để có sữa thì phải vắt như thế nào? Các sa di này đồng thanh trả lời: Bạch Thế Tôn, phải vắt sữa ở bầu vú của con bò, và làm đúng cách. Đức Phật kết luận: Nguyện ước là một chuyện, nhưng làm sai phương pháp thì không thể nào có được kết quả như ý. Người nặng về niềm tin tôn giáo đó thì thường thích cầu nguyện trước Phật, Bồ Tát và các tôn giáo khác, thường cầu trước các đối tượng sáng lập tôn giáo của họ. Một dạng người cầu chỉ có vài người đạt được, số lớn không đạt được đó tự an ủi rằng là vì mình cầu chưa thành, chưa thành tâm, chưa hết lòng, cho nên tự an ủi và giấu thông tin cầu nguyện nó đi vì nói ra sợ quê. Còn người đạt được á, thì đi tuyên truyền rằng là tôi được các bậc trời Phật gia hộ. Thực ra đó là chỉ ngộ nhận thôi. Trước khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đã từng có những nỗ lực làm việc này, làm việc kia, thời gian, năm tháng, thời tiết, khí hậu, không gian, điều kiện nó đã hội đủ thì quả nó sẽ trổ. Nhưng vì trước đó hoặc cùng thời với việc làm đó, chúng ta có sự cầu nguyện và ngộ nhận rằng là sự cầu nguyện này đã làm cho kết quả nó diễn ra như là sự mong đợi của chúng ta. Vì đó ta phải thấy giá trị của sự cầu nguyện đó, nó nằm ở chỗ trước nhất nó giúp chúng ta lên và có tinh thần rằng là ta đã được Phật Bồ Tát chứng minh, ta có thêm nghị lực mới, có thêm cái động lực mới để hướng tới phía trước, không bỏ cuộc để chừng, không chán nản thất vọng, không than vãn. Đó là tâm lý đó, nó làm cho nhận thức chúng ta hưng phấn hơn, năng động hơn, tích cực hơn, và chúng ta làm nhiệt thành hơn. Những điều này dẫn đến kết quả như ý. Như vậy cái làm mới là yếu tố chính, và cầu nguyện chỉ là một cái tác động thôi, chứ không thể thay thế được hành động. Phải nhớ điều này. Một hôm nọ Đức Phật đến sông Hằng. Sự có mặt của Ngài đó đã làm cho tín đồ đạo Bà La Môn rất ngạc nhiên. Họ đi theo Đức Phật. Đức Phật ngồi xuống, mọi người cùng ngồi xuống. Đức Phật mới đứng bên đi đến bên cạnh sông Hằng. Mọi người đến bên cạnh sông Hằng. Đức Phật lấy các viên sỏi và yêu cầu các đạo sĩ Bà La Môn hãy dùng thần chú Vệ Đà, hãy cầu nguyện Thượng Đế Phạm Thiên làm thế nào cho các viên sỏi này nổi trên mặt nước sông Hằng. Đức Phật bỏ xuống, tỏn tỏn tỏn, từng tự các viên sỏi chìm dưới đáy sông Hằng, không ai cầu nguyện về trì chú cho nó nổi lên được. Sau đó Đức Phật yêu cầu mọi người dùng phương pháp tương tự cầu nguyện và trì chú cho các giọt dầu chìm xuống đáy sông Hằng. Mọi người nỗ lực làm, nhưng vào rồi cùng thất bại, dầu nổi trên mặt nước. Đức Phật kết luận: Này các hiền hữu, vì sỏi nặng hơn nước nên sỏi chìm, vì dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Vật lý học hiện đại cho chúng ta biết á, các lượng tử, nguyên tử, phân tử của dầu nhỏ hơn nước, đang khi các nguyên tử, lượng tử, phân tử của sỏi đá lớn hơn nước. Và nó tạo ra cái kết quả như một phản ứng tất yếu: dầu nổi, sỏi chìm ở dưới nước hoặc là trên nước thôi. Do đó, cầu nguyện đó là ước muốn chủ quan của chúng ta, còn các hành động đúng phương pháp đó là gieo chánh nhân với tác động của thuận duyên, thì tự động chúng ta đến năm tháng ngày giờ nào đó kết quả sẽ trổ. Và đạo Phật dạy chúng ta phân tích nhân quả, hiểu thấu nhân quả và thực tập nhân quả có phương pháp, thì không cần phải cầu nguyện gì hết á, chỉ cần phát nguyện làm thôi. Khi mình đạt được, chia sẻ với tha nhân và góp phần mang lại hạnh phúc bình an cho tha nhân, đó là những việc làm rất là cụ thể. Trong văn học Bali có một câu chuyện kể về người chủ xe. Người chủ muốn cho các con lừa chở các hành lý từ địa điểm A đến địa điểm mà ông ấy muốn, đã đặt các bó lúa nàng hương trước mỗi một con lừa với một khoảng cách cố định 2 tấc. Cái con lừa đó ngửi lúa nàng hương với niềm hy vọng rằng là bằng động tác đi tới phía trước, cái khoảng cách giữa cái mỡ của nó và bó lúa nàng hương sẽ được rút ngắn lại và nó có thể ăn được. Và bằng động cơ này, các con lừa đã đi theo sự hướng dẫn của người chủ nó. Cuối cùng đó, vật lý hàng hóa và hành lý đặt ở trên lưng của chúng đó, đã được đến đích điểm mà người chủ mong mỏi. Ước muốn của con lừa là ăn được bó lúa, nhưng mà phương pháp làm của con lừa là không đúng nếu không có sự hướng dẫn và đạo diễn của người chủ nó. Đôi lúc chúng ta có những ước nguyện chân thành, có những lòng tham có giá trị cho xã hội, mang yếu tố tích cực và vị dân sinh, và chúng sẽ tạo thành cái nguồn động lực để chúng ta làm một hành động cụ thể, để cuối cùng chúng ta có các kết quả như ý. Và ẩn dụ này đó cho chúng ta một nhận thức rằng là giá trị của cầu nguyện không thể bị phủ định. Nó có tác động nhất định, ảnh hưởng một cách tích cực đến nhận thức và hành vi của chúng ta, nhưng nó không thể thay thế được cái động tác đi của con lừa. Và khi con lừa đi, nó phải chịu vác nặng các hành lý trên thân thể của nó. Nó phải đi một cách vất vả để cuối cùng nó đến được đích điểm, và người chủ đã tưởng thưởng cho nó không chỉ là một bó lúa nàng hương và có thể nhiều bó hơn cái quyền vọng nó mong đợi. Nếu sánh ví các quyền ước chân thành của chúng ta cho thế giới, cho quốc gia, xã hội, cộng đồng, người thân như là ước muốn của con lừa muốn đạt được bó lúa nàng hương, thì chúng ta phải bắt chước con lừa là đi và vác ở trên vai của mình một số hành trang nhất định, chứ phải nguyện ước đơn thuần mà được. Hành trang đặt trên lưng của con lừa có thể tượng trưng cho 10 điều thiện, 5 điều đạo đức, 6 ba la mật, 4 giới pháp, 3 chánh đạo, 7 yếu tố giác ngộ, dần dần và dần dần. Ta phải đặt trên đôi vai chúng ta các phương pháp và các hành động, thì đến một thời điểm nhất định nào đó chúng ta mới có được kết quả. Thì đó là những cái gợi ý ở trong kinh Tạng Bali để cho chúng ta thấy là cái ước nguyện nó có tác động đến hành vi chúng ta, và sự cầu nguyện nó có những giá trị rất nhất định đối với đời sống tinh thần và tiến trình nhân quả, nhưng không thể thay thế được nhân quả. Do đó khi tiến hành làm lễ cầu an cho người thân của mình, hay cho các bạn đồng tu, hay cho những người chưa hiểu đạo đó, việc chúng ta chọn đọc phẩm Phổ Môn, Quan Thế Âm hay là kinh Dược Sư, thì chúng ta cũng phải thấy rõ được cái giới hạn này. Chứ đừng nói là cứ cầu nguyện đi là mọi thứ đều được. Có nhiều gia đình ta cầu cả tháng trời có được gì đâu, vì họ có gieo chánh nhân gì đâu mà được kết quả. Cho nên chúng ta phải đồng thời hướng dẫn thân nhân của bệnh nhân và đương sự là bệnh nhân phải biết phát tâm lành, sám hối nghiệp trước, làm những việc làm cụ thể, thì quả mai có thể thay đổi được cái tiến trình trổ quả xấu. Còn không á thì không thể nào thay đổi được. Tư vấn tâm lý trong thời gian người ta bị bệnh và khổ đau là rất cần thiết. Rất nhiều ban hộ niệm chẳng quan tâm đến công việc này, tế là vô tụng kinh, thậm chí là niệm Phật. Từ giờ này sang giờ nọ ta nghe riết tầm hệt luôn. Không phải người nào cũng thích nghe niệm Phật đâu, không phải người nào cũng thích nghe kinh đâu. Thậm chí là Phật tử thuần thành mà nghe niệm Phật mà quá 3-4 tiếng là đã bắt đầu mệt rồi, bị bão hòa cái đầu rồi. Đại học người ta nghiên cứu rất là kỹ, sinh viên giỏi một ngày chỉ được lấy 5 lớp, mỗi lớp là 1 giờ đồng hồ. Còn sinh viên trung bình có thể lấy 3 lớp hoặc 4 lớp thôi. Bởi vì cái năng lực chứa đựng và tiêu hóa cái lượng thông tin tri thức của bộ não là có giới hạn. Và tương tự đối với tâm linh, đối với niệm Phật, tụng kinh, nghe Pháp, nó cũng ở một cái chừng mực rất là nhất định. Quá nhiều nó bão hòa và nó dẫn đến dội ngược. Thì việc hộ niệm cũng như thế. Các chùa truyền thống, tăng và ni chỉ hộ niệm cho Phật tử trung bình 30 phút hay là 45 phút thôi. Đang khi các Phật tử nhiệt thành mà không được đào luyện, có thể siêng năng nghĩ rằng là nhờ hộ niệm này nếu mà người này chết thì được sanh Tây Phương, cho nên họ có thể làm 8 tiếng, 14 tiếng, 24 tiếng luân phiên thay thế lẫn nhau, vốn là không cần thiết. Toàn là tín ngưỡng mà không có hướng dẫn. Chúng ta phải tìm ra cái khổ đau của người đang bị bệnh và đối diện trước cái chết, các cái bất hạnh, những nguyên nhân mà họ bị dứa kẹt, những thái độ chấp trước, tháo mở bằng giải thích thấu đáo thì con đường hướng đến Phật Pháp mới được rộng mở. Đó là điều mà các quý Phật tử cần phải lưu tâm và làm đúng cách đó thì mới có kết quả như mong đợi được. Vấn đề thứ hai là hộ niệm cầu an trong kinh Vô Ngã Tướng. Kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai sau bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Đó là bài kinh vô cùng quan trọng trong thế giới Phật giáo Nam Tông. Cầu an cho người bệnh, cầu siêu cho người chết. Chư Tăng và Phật tử của các nước Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và bất cứ nơi nào ảnh hưởng từ truyền thống quy thủy này đều đọc một bài kinh giống nhau là kinh Vô Ngã Tướng. Đây là một bài kinh triết học mà việc đọc và thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau rất là có phương pháp. Cốt lõi của bài kinh này là dạy chúng ta nhận thức được rằng thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức vốn là các tổ hợp, không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Trong tiếng Pali đó, vô ngã là anatta. Nếu dịch sát trong Hán Việt phải là phi ngã. Mấy nghìn năm qua thì người Trung Quốc và Việt Nam đã quen với khái niệm vô ngã rồi, cho nên trong bản dịch của chúng tôi vẫn giữ lại khái niệm quen thuộc đó. Nhưng mà khi giải thích đó, thì chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh cái mà Đức Phật sử dụng không phải là vô ngã mà là phi ngã. A đó là phủ định từ, đối với trong trường hợp phần lớn các trường hợp. Nhưng trong trường hợp anatta đó, atta đó, thì nó là ngã. Anatta đó có nghĩa là phi ngã, chẳng phải là tôi, khác hoàn toàn với chẳng có cái tôi. Ngày hôm nay chúng ta có 84 người đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên nghe thuyết giảng, thì 84 người của chúng ta đó đều là phi ngã, tức chẳng phải là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi, chứ chúng ta vẫn có mặt, có hiện hữu, và đó là không có cái ngã, tức là đang phủ định cái tính hiện hữu về phương diện hiện thực của con người và sự vật, và phủ định sự hữu con người là một sai lầm lớn, đó là chấp đoạn. Tại sao Đức Phật gọi chẳng phải là tôi? Giải thích đơn giản nhất của Đức Phật là gì? Vì cái tạm gọi là tôi này đó là một tổ hợp của năm yếu tố. Thân thể thì gồm có đất, nước, lửa và gió. Tâm thì gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Và chúng được hình thành bởi rất nhiều yếu tố và điều kiện. Phi ngã là một nhận thức để giúp cho chúng ta không đánh đồng chúng với mình. Và những cái gì liên hệ đến chúng là sở hữu của mình. Đó là một nhận thức rất có chiều sâu. Khi một người đang bị đau và bệnh, hoặc là đang đối diện trước cái chết, thì thân thể là nỗi ám ảnh lớn. Đau nhất ở trên bộ phận nào của cơ thể, ý thức chúng ta sẽ tập trung vào đó, nhướng kẹt vào đó, lo lắng về đó, sầu muộn, u bi, khổ não phát sinh. Và Đức Phật dạy chúng ta là thân thể này là phi ngã. Nếu thân thể này là ngã, nó sẽ không thể già bệnh chết, nó phải tuân thủ theo quy vọng của mình. Mà trên thực tế, quy vọng chúng ta là một đường, nhưng cái thân này già bệnh và chết theo một ngã, do vì nguyện ước không bao giờ đạt được chân hiện thực của thân. Vì đó thân không phải là ngã, mà thân là phi ngã. Đó là đoạn kinh mà chúng ta vừa đọc qua. Đau rất liên hệ đến thân: đau gan, đau tim, đau thận, đau răng, đau xương, đau nhất. Và cái đau đó nó chi phối thân, bởi vì nó tác động đến thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác. Và nó khống chế con người chúng ta ở phương diện này hay ở phương diện khác. Cho nên khi nỗi đau khống chế thân đó, thì Đức Phật dạy chúng ta quán thân thể này là tổ hợp đất, nước, gió, giữa, không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Cho nên cái đau trên thân không phải là tôi đang đau. Quán chiếu đó không phải là phủ định cái đau đang hiện hữu ở thân, mà là làm cho tâm không bị chấu đầu vào cái đau đó. Nhờ đó mà cái đau đó thư thái đi, giảm nhẹ đi, bớt đi các ảnh hưởng. Nãy giờ khi chúng ta ngồi chăm chú để nghe phân tích về bài kinh Vô Ngã, thì các âm thanh xung quanh chúng ta đó, bao gồm tiếng chim hay là tiếng nói của người, chúng ta không nghe đến. Thậm chí có người đi ngang qua, đi ngang lại, chúng ta không để ý đến. Như vậy, khi mình quán phi ngã trên thân đó, thì sự tập trung cao độ này nó làm cho cả đầu của chúng ta đó tập trung vào nó. Cho nên lúc ấy không còn cái không gian nào để chứa đựng các ý niệm về cái đau nhất khó chịu trên thân. Đó là cách thức chúng ta ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi cơ thể. Đó là phương pháp tâm lý học rất là thực tiễn, mà ai thực tập theo đều có kết quả giống nhau. Ngày xưa thì chưa có thuốc gây mê, chưa có thuốc thuốc tê, cho nên mỗi lần mà cơ thể đau mà cần đến mổ đó là đau nhất lắm. Chẳng hạn như quan công, khi bắn một mũi tên, bị bắn mũi tên vào tai, để mổ mũi tên ra đó thì ông ấy đó phải yêu cầu một tay thiện xạ nhất về cờ tướng, và ông ấy phải tập trung từng cái nước trở đi của đối thủ. Và giờ sự tập trung này đó, con dao được mổ ở vai của ông ấy không làm cho ông ấy đau nhói như là những trường hợp bình thường. Đó là tập trung đầu não mình vào một chuyện khác thì nỗi đau trên thân đó nó bị phớt lờ bớt đi, nó bị giảm đi. Chúng ta có khuynh hướng là xích xoa nỗi đau. Chẳng hạn như một trẻ thơ bị té xuống, nếu là con nhà giàu đó, nào là ông bà cha mẹ vú nuôi chị nuôi chạy lại xích xoa dỗ về đó. Khi cái tôi bị xích xoa quá nhiều lắm thì cái tôi đó cảm thấy bị xúc phạm, bị đau đớn, bị nhức nhối, bị khó chịu, nó sẽ òa khóc lên. Và khi trong một hoàn cảnh tương tự, nếu các cậu bé, cô bé, con nhà nghèo không có người chăm sóc, nó cũng đau điếng lắm, nó khóc òa òa lên, đứng dậy nhìn xung quanh không có ai hết, phủi đít đi. Từ đó trẻ em bất hạnh từ nhỏ nó có sức chịu đựng lớn hơn là các trẻ em trong các gia đình giàu được xích xoa bởi cha mẹ và người thân. Cái xích xoa đó nó thuộc về cảm xúc. Trong phần tâm á, thì cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức á, cái nguy hại nhất là cái cảm giác. Cái cảm giác làm cho chúng ta đánh đồng nỗi đau trên thân thể chính là tôi đang đau. Nỗi khổ trên tâm bằng thái độ, nhận thức, đánh giá, so sánh, đối chiếu giữa ta và người khác, hoặc là giữa những cái trên cơ thể của chính mình, làm cho chúng ta đánh đồng nỗi khổ đó là chính mình. Cho nên Đức Phật có dạy, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên khi cái cảm giác đang khống chế trên cơ thể này, chúng ta không bị vướng kẹt vào nó bởi nhận thức của ta. Chị em phụ nữ thì thường sống với cảm xúc nhiều, vui, buồn, mừng, giận, yêu, ghét, muốn, là 7 tình tự tâm lý nhấn chìm chị em phụ nữ trong đời sống cảm xúc. Người nào dễ mũi lòng, xa nước mắt, hoặc là nghe người ta năn nỉ mà không có cầm lòng được á, thì biết rằng là mình nặng vào cảm xúc. Nếu không thực tập lời Phật dạy trong quán chiếu vô ngã, thực tập vô ngã, thì càng lớn tuổi đó, chúng ta dễ bị suy tim, cảm xúc dẫn đến hư tim. Và chừng 70 tuổi trở lên đó, thì lúc đó, đó nó dẫn đến nhũng não. Từ cái suy tim nó qua nhũng não rất là lẹ, nghe cái gì đó xúc cảm cả là xa nước mắt liền, dù mình không muốn khóc, cái giọt nước mắt nó vẫn trải ra một cách rất là tự nhiên, ngoài sự kiểm soát và làm chủ của chúng ta. Đàn ông thì khô khan về cảm xúc và tâm lý, cho nên nỗi khổ niềm đau đó tấn công người nam và cũng nhanh chóng rời khỏi người nam. Còn đối với người nữ, một nỗi đau đó dễ bị ám ảnh, một cái nỗi niềm hạnh phúc đó dễ bị ấn tượng. Cho nên đó, việc mà người nữ phải tu á, phải nhấn mạnh đến việc làm chủ được dòng cảm xúc. Theo nguyên lý mà Đức Phật dạy, cảm xúc này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nếu chúng ta lấy con số 0 làm cái hệ trục để đánh giá về hai chiều của cảm xúc, thì cảm xúc hạnh phúc là từ 0 lên đến cao, cảm xúc khổ đau là từ 0 xuống âm, thì chúng ta thấy là hầu như trong 24 giờ của một ngày, 30 ngày của một tháng, 365 ngày của một năm, 60 giây của một phút, chúng ta chìm vào các cảm xúc bất hạnh nhiều hơn là cảm xúc hạnh phúc. Bất hạnh và hạnh phúc đó, hãy liên tưởng nó giống như một đường xiên, giống như sóng lên và xuống như thế này. Khi mà nó lên đến cao nhất là lúc đó nó phải tụt xuống thôi. Nó là quy luật, nó là một diễn trình đó, không thể thay thế được. Và cảm xúc vui nào nó cũng đến lúc kết thúc. Để chúng ta không chìm và ngủ quên trên niềm vui. Còn khi mà cái nỗi khổ niềm đau mà nó đến tột cùng rồi, chúng ta phải có một cái niềm tin rằng là nó sẽ phải đến lúc kết thúc thôi. Giống một cơn gió lốc đi ngang qua, nó không giữ lại, nhưng mà cái ám ảnh của cơn gió lốc đó nó giữ lại trong đầu chúng ta đôi lúc 30 năm. Có nhiều nỗi đau trong quá khứ 50 năm trước vẫn tiếp tục khống chế chúng ta bằng ký ức. Và cái công việc tu của người học Phật là sao? Giải phóng các ký ức khổ đau, vứt bỏ ký ức đi, và xem ký ức khổ đau đó là rác, không đáng để chúng ta giữ ở trong cái sọt tâm của mình. Bộ đĩa cứng của tâm á là vô cực. Đa khi bộ đĩa cứng của máy vi tính là hữu lượng, có giới hạn. Do vì bộ đĩa cứng là vô cực, cho nên nó là các dữ liệu ký ức trong nhiều kiếp sống quá khứ chưa từng mất đi, tồn tại với cõi vô thức. Chỉ cần một tác động nhỏ, xúc tác nhỏ, chúng có thể hiện về và khống chế, dẫn dắt, biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ. Cho nên quán chiếu vô ngã là nhằm giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân. Lúc mà cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, ông đã nhờ gia nhân đến chùa Kỳ Viên thỉnh đến Phật qua lên đến nhà ông. Rất tiếc là lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng cho hàng trăm tu sĩ, không thể dừng lại nữa chừng. Đức Phật đã bị phái ngài Xá Lợi Phất Môn và A Nan đến tư vấn cho ông, và hai vị tôn giả đã lần lượt hướng dẫn cư sĩ Cấp Cô Độc thực tập như sau: thân thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó, tôi không kẹt vào nỗi đau trên thân, nỗi khổ của tâm. Kinh mô tả là khi thực tập được 10 phút, cư sĩ Cấp Cô Độc xa nước mắt. Ngài Xá Lợi Phất đó, thời điểm đó đã chứng thành A-la-hán rồi, nên hiểu rõ động cơ xa nước mắt. Nhưng ngài A-nan lúc đó vẫn còn là một phàm tăng. Cho đến lúc 100 ngày sau khi Phật qua đời đó, thì A-nan mới giác ngộ. A-nan mới hỏi Cấp Cô Độc rằng là: có phải vì đau nhức quá chịu không nổi mà cư sĩ khóc hay không? Cấp Cô Độc trả lời là: bạch đại đức không, con khóc là vì con cảm động cái sự mầu nhiệm của việc thực tập phương pháp phi ngã đối với nỗi đau trên thân và đối với nỗi khổ tâm mà con đang chịu đựng. Trước khi gặp hai đại đức đó, con đã từng nghĩ đến việc hãy tự tử và kết thúc cái nỗi đau này. Nhưng và rồi, thông qua hai đại đức, con đã tiếp nhận được lời Phật dạy về phi ngã, và thực tập con đã thấy có kết quả. Bây giờ con không còn muốn chết nữa. Cảm tạ hai đại đức bằng sự chắp tay bái lại, hai đại đức ra về. Chưa được 10 phút thì cư sĩ Cấp Cô Độc đã nhẹ nhàng hơi thở ra đi. Cái câu chuyện lịch sử này đó là một ví dụ về nghệ thuật cầu an hộ niệm của đạo Phật Nguyên Thủy mà Đức Phật đã từng làm và hướng dẫn các đệ tử của ngài làm đối với bản thân mình và làm hỗ trợ cho tha nhân. Phương pháp này là nhất quán suốt 2600 năm vừa qua, và trong tương lai kinh vô ngã vẫn tiếp tục trở thành bản kinh chính trong việc rũ bỏ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm của con người. Trong nghi thức cầu an được chúng tôi phiên dịch và ấn hành vào năm 1998, và có đến 10 kinh, trong đó kinh Vô Ngã Tướng và kinh Quán Chiếu Về Cái Bệnh ở trong kinh Tạng Pali đó được xem là hai bản kinh rất quan trọng, nhằm giúp cho các Phật tử Bắc Tông vốn chỉ quen thuộc với kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư đó có thêm nguồn dữ liệu nguyên thủy từ lời dạy của Đức Phật, và mạnh dạn áp dụng phương pháp này để giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân mình và người thân. Dĩ nhiên thành phần trí thức thì dễ dàng áp dụng kinh vô ngã tướng để giải quyết khổ đau bằng tâm lý và bằng nhận thức. Giới bình dân thì thường đặt nặng về niềm tin, cho nên cái thích hợp của họ là sử dụng tha lực của Phật và Bồ Tát. Tha lực nào cũng có giới hạn, tha lực không thể thay thế được, chánh nhận được. Và do đó mỗi người thực tập vô ngã là ăn chắc mặc bền hơn. Để tu vào tha lực, ta cần phải có bạn đồng tu, phải có các vị tăng đoàn. Nhưng mà lúc mà mình gặp tai nạn, bạn đồng tu có đâu, tăng đoàn đâu có mặt đó đâu, làm sao mà chúng ta vượt qua? Cho nên phải dùng cái tự lực làm chính trên việc phân tích nhân quả, tìm ra nguyên nhân để khắc phục các cái rủi ro và sự cố, nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Trong các lễ tang thì các nhà sư theo Phật giáo Nam truyền vẫn tiếp tục đọc kinh vô ngã nhằm nhắc nhở người chết không nên chấp thi thể này là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, căn nhà, vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, vị thế xã hội và những thứ làm được trên cõi đời này trong mấy chục năm là sở hữu của tôi. Cho chúng tôi đọc bài kinh vô ngã, nó trở nên sâu sắc lắm và nó có ý nghĩa rất thiết thực trong việc rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Vì phần lớn nỗi khổ niềm đau đều lấy hệ quy chiếu là thân và tâm này, nó không tách rời khỏi được. Năm 1994, thiền sư Nhất Hạnh đã đưa bài kinh vô ngã trong nghi thức làng Mai Đại Toàn ấn bản đầu. Ấn bản năm 2000 đó bổ sung thêm một số kinh khác, và trong số đó đó chỉ có kinh Di Đà và kinh Phổ Môn là hai bài kinh thuộc trường phái Đại Thừa. Hơn 20 bài kinh còn lại thuộc kinh Tạng Pali. Từ năm 1966, khi thiền sư Nhất Hạnh du học tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ theo chương trình thạc sĩ tâm lý học ứng dụng, thiền sư Nhất Hạnh đã có cơ hội đọc bài kinh An Bang Thủ Ý, tức là kinh 16 pháp quán niệm hơi thở bản chữ Hán. Thì thiền sư Nhất Hạnh đã vỡ lẽ ra được cái sự khác biệt giữa đạo Phật Trung Quốc và đạo Phật Nguyên Chất. Mặc dù không nói mạnh như chúng tôi ngày nay, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã lặng lẽ không truyền bá thiền, công án và thọ đầu, mà trước khi đi du học ở Hoa Kỳ, thiền sư Nhất Hạnh là sở trường về lĩnh vực này. Hai tác phẩm Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Về Của Ý là tác phẩm phân tích về thiền công án về phương diện ứng dụng, và giá trị chiều sâu của nó cũng tương đương như ba bộ thiền luận của Suzuki. Từ năm 1966 trở lại cho đến hôm nay là trên 50 năm, thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ truyền bá đạo Phật tứ diệu đế, bát chánh đạo, thiền minh sát tuệ, thiền chánh niệm định thức bằng ngôn ngữ hiện đại, sáng tạo, mới mẻ, hấp dẫn mà người theo Đại Thừa cũng học được cái mới, người theo Phật giáo Nguyên Thủy cũng có cái khác với cái mà mình đã từng biết. Và đó chính là sự quay về nguồn của thiền sư Nhất Hạnh, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời hành đạo của thiền sư Nhất Hạnh. Và nhờ phương pháp làm đạo mới này, pháp môn của làng Mai, tạm gọi là pháp môn thiền chánh niệm, đã được cộng đồng thế giới đón nhận. Mà mỗi một khóa tu dưới sự hướng dẫn của thiền sư không bao giờ dưới 1.500 người. Nếu mà cái không gian của các ngôi chùa do thiền sư Nhất Hạnh tiếp nhận hoặc là xây dựng đó mà có sức chứa hơn 1.500 người thì chúng tôi tin chắc rằng là có thể 50.000 người, vài chục ngàn người cũng không chừng, do giới hạn không gian và cái chỗ ở thôi. Mỗi khóa tu nhận ở chừng đó để đảm bảo được cái sự chu đáo cho các hành giả tham dự pháp tu. Cách đây gần một tháng, trên trang web của Làng Mai, thông tin thiền sư Nhất Hạnh vừa phục hồi sức khỏe giai đoạn 1 sau khi thuyết giảng khóa tu tại Viện Phật học ứng dụng châu Âu vào tháng 7. Rồi thiền sư bị bệnh, sau đó phục hồi sức sau hơn một tháng không ăn uống. Khi tỉnh lại, tỉnh đại thì thiền sư Hạnh đã giảng bài kinh Tứ Diệu Đế và nhấn mạnh rất nhiều lần Bát Chánh Đạo. Nếu chúng ta so sánh với Đức Phật Thích Ca lịch sử, khi có mặt ở tại Kusinaga, trước khi trút hơi thở nhập vô như nước bàn, Đức Phật nhắc lại Tứ Diệu Đế và hỏi rằng là: này các đệ tử, trong bốn chúng ở đây có người nào còn thắc mắc thì hãy hỏi, đây là cơ hội cuối cùng. Vì các đệ tử của Ngài theo Ngài mấy chục năm rồi, nghe Ngài giảng không biết bao nhiêu lần Tứ Diệu Đế rồi, cho nên không ai thắc mắc cả, vì họ đang sống với Tứ Diệu Đế, tu với Tứ Diệu Đế và thực tập Tứ Diệu Đế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng làm y hệt như thế, chỉ nhắc nhở Tứ Diệu Đế thôi, vì đó là pháp môn duy nhất và đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ta có thể nói Tứ Diệu Đế là phương pháp luận tâm linh, phương pháp luận giải thoát của Đức Phật Thích Ca. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh đạo đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có giải thoát đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có hạnh phúc đích thực. Ở đây Ngài nói đến Bát Chánh Đạo chứ không phải nói một yếu tố. Đức Phật á, là một người trị bệnh một cách rất là có hệ thống. Chánh kiến, chánh tư duy để trị bệnh mê tín dị đoan, lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh, hay lệ thuộc vào chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Và đó là yếu tố trí tuệ để giúp cho chúng ta soi đường dẫn lối, nhận thức và hành động. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn là nền tảng của đạo đức học. Mà thấy Đức Phật á, ai sống với đạo đức mới thoát khỏi nỗi sợ hãi bởi luật pháp và lời thị phi. Còn không thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, thì khi ngồi xuống niệm Phật, ngồi xuống ngồi thiền, ngồi xuống trì chú đó, chúng ta đang sống với cái sự nói nhẩm trong tâm thôi, một sự đọc thoại. Mà cái không gian đó càng yên lắng chừng nào thì cái sự đọc thoại đó nó trỗi dậy, khống chế toàn bộ bộ não của chúng ta chừng đó. Không thể nào đạt được chánh niệm nếu không có được 7 yếu tố, xin lỗi 6 yếu tố, bao gồm trí tuệ và đạo đức vừa nêu. Chánh niệm và chánh định là sự thực tập chuyển hóa cảm xúc, làm chủ thân và tâm. Và khi làm được 8 yếu tố này đó thì trí tuệ phát sanh, giác ngộ có mặt thôi. Các vấn đề từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, và bất cứ một vấn đề gì, chúng ta đều có thể áp dụng Tứ Diệu Đế để giải quyết chúng. Còn đạo Phật Đại Thừa kiểu Trung Quốc ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên là một loại đạo Phật đặt nặng về tín ngưỡng, chỉ thích hợp với giới bình dân thôi. Nó có thể được xem như là một cái cửa phương tiện để giúp cho người nặng tín ngưỡng vào trong đạo Phật, nhưng nó không phải là đạo Phật đích thực. Chúng tôi thường sánh ví cái mảng tín ngưỡng như là các loại cây trùng gửi hay tâm gửi bám lên thân cội bờ đề. Và khi nhìn từ bên ngoài đó thì cái bồ đề bị che phủ bởi các dây trùng gãy, làm cho người ta ngộ nhận rằng trùng gãy chính là bồ đề và bồ đề Phật giáo chính là trùng gãy thôi. Trải qua 2600 năm, đạo Phật đã có mặt ở 5 châu lục trên 170 quốc gia. Các cái phong tục tập quán mê tín dị đoan của các tôn giáo, của dân gian đã can thiệp trà trộn vào trong đạo Phật quá nhiều, đến độ người ta nghĩ rằng đạo Phật là mê tín nữa. Do đó khi có cơ hội nghiên cứu những lời dạy gốc của Đức Phật đó, chúng ta nên mạnh dạn trở về nguồn theo đúng nghĩa của nó. Mấy ngày qua cũng có lần chúng tôi giải thích trên xe đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhân vật lãnh đạo Phật giáo thế giới nổi tiếng nhất, mà sau đó là Thầy Sĩ Hạnh, xuất bản trên 100 quyển sách Phật học bằng tiếng Anh, phần lớn là ghi chép lại từ các bài giảng của Ngài. Trong đó nếu đọc, chúng ta sẽ thấy Đức Đạt Lạt Ma giảng về tứ diệu đế, bát chánh đạo, triết học tánh không, vô ngã, vô thường, 12 nhân duyên, xã hội học, đạo đức học, tâm lý học, môi trường học, khoa học và triết học tâm. Hầu như Đức Đạt Lạt Ma không giảng dạy về thần chú. Đức Đạt Lạt Ma đó được xem là vua của thần chú, vua của mật tông Tây Tạng, mà Ngài lại không nói về mật tông, mà chỉ nói về đạo Phật nguyên chất, những cái giáo pháp nguyên thủy nhất của Đức Phật gốc mà. Đây là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Đó là hai nhân cách vĩ đại, Thiền sư Nhất Hạnh, Đức Đạt Lạt Ma, đều là những người trở về đạo Phật gốc, mặc dù xuất thân từ truyền thống Đại Thừa và nổi tiếng trên toàn cầu nhờ truyền thống Đại Thừa. Ở đây chúng ta cũng cần phân biệt có hai trường phái Đại Thừa: Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Quốc, khác nhau xa lắm. Đại Thừa Ấn Độ thì có hai trường phái: Trung Quán Luận và Du Dài Già Tông. Trung Quán Luận á, là đi về triết học Trung Quán, tức là lấy tánh không làm chuẩn, mà tánh không là học thuyết đồng nghĩa với vô ngã và duyên khởi, cho nên là phát triển trí tuệ một cách tuyệt đối và phù hợp với nhận thức luận vũ trụ học và vật lý học hiện đại. Còn Du Già Tông á, là triết học tâm, đó là phân tích thái độ tâm lý, nguyên nhân tâm lý, động cơ hành động, thói quen, hạt giống quá khứ, ảnh hưởng hiện tại, và trên nền tảng đó để làm chủ thân và tâm, tức là ứng dụng tâm dưới góc độ tâm lý học để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Và cả hai trường phái triết học Đại Thừa của Ấn Độ rất là chuẩn. Nhưng qua đến Trung Quốc đó, thì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, là ba trường phái mạnh nhất trong 10 trường phái. Và ba trường phái này đó chỉ nhấn mạnh đến một góc độ, đó là chánh niệm ở trong bát chánh đạo thôi. Bảy yếu tố còn lại là không quan tâm đến. Cho nên đạo Phật Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông chỉ là một phiến diệt, một phần 8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần 4 của tứ diệu đế thôi. Chúng ta cần phải ghi nhận điều này, còn chấp nhận hay không là chuyện tùy theo các quý Phật tử thôi. Vì nhiều năm qua chúng ta đã nghe quá nhiều thầy, nhiều sư cô dạy rằng là chỉ cần niệm Phật là có thể thành Phật, trì chú thành Phật, ngồi thiền thành Phật, quá đơn giản. Nếu như thế là đúng đó, Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Do đó hộ niệm cầu an theo tinh thần Phật dạy đó là rất có chiều sâu, và việc hiểu đúng sẽ giúp cho chúng ta hành trì có kết quả. Do đó dân làm lễ cầu an thì sư Thích Nhất Hạnh, chúng ta nhắc lại đôi điều về cầu an trong kinh Phổ Môn và cầu an trong kinh Vô Ngã. Trên thực tế thì bản thân của thiền sư Thích Nhất Hạnh không cần cầu an vì Ngài đã an. Còn cái việc mà chúng ta làm lễ đó chỉ bày tỏ tấm lòng tôn kính của tăng ni Phật tử thế hệ sau với một bậc cao tăng của thời đại, thể hiện cái sự quan tâm, vì chúng ta không muốn là mất Ngài. Chúng ta muốn Ngài vẫn tiếp tục sống thêm nhiều năm nữa để giảng kinh, thuyết pháp, tổ chức khóa tu. Và bản thân của thiền sư Nhất Hạnh đủ dư sức trong một thời gian vài phút là có thể thấu rõ được vô ngã trên thân và vô ngã đối với cảm giác tri giác tâm tư nhận thức để không phải bị khổ về cái già bệnh và có thể dẫn đến cái chết. Các Phật tử phải học theo bài học này. Đến lúc chúng ta kề cận cái chết do vô thường, cái chết do tuổi thọ, cái chết do tai nạn, thì cũng phải vẫy tay chào với các loài sợ hãi, không sợ chết, thản nhiên ra đi. Đó là chúng ta liễu ngộ được vô ngã. Ngày vô ngã như vừa phân tích không có gì là quá khó, chỉ có điều là chúng ta có chịu khó thực tập hay không thôi. Chúng tôi thường nói hãy chịu khó để bằng không khó chịu. Thực tập bát chánh đạo là chịu khó. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất. Đức Phật chê chữ khổ hạnh của Bà La Môn giáo là gì? Ép sát, tức là trừng phạt cơ thể, vì nghĩ rằng cơ thể là nguyên nhân của tội lỗi. Chẳng hạn như là Khổng Tử tuyên bố ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn là do có thân, nếu không có thân hoạn nào mà có được. Tức là người ta cứ đổ dồn hết cái nguyên nhân của tội lỗi và thủ phạm là thân này, cho nên phải chu dập nó, hành hạ nó để nó không hưởng thụ. Nhận thức sai lầm mới là nguyên nhân của khổ đau, chứ không phải là cái thân. Và như vậy là phải thực tập đúng cách để chúng ta có được cái kết quả rất là nhanh chóng, chứ không phải là chờ sau khi chết giảng sanh Tây Phương đâu. Ai thực tập vô ngã mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thì lúc nào chết là giảng sanh liền ngay lập tức à, không cần ban hộ niệm nào hết. Phải tu như thế mới là Phật tử chuẩn. Còn tu lơ tơ mơ, tu chỉ biết cầu nguyện không á, là Phật tử ngoài cổng chùa. Tức là chưa có thấm tương giao tâm linh được. Mà chưa thấm tương giao tâm linh thì chúng ta mới sơ sơ, tàn tàn, qua loa thôi, thì chẳng thấm béo vào đâu. Kính chúc tất cả được an lành.